Bây giờ muốn nói về cái chuyện trong với thầy chút xíu, thì tạm dừng nơi đây và thầy mượn chút xíu để nhắn với chú đó. Thôi được rồi, thầy tâm lai giả bụng làm giả chịu, bây giờ chở hết trên xe lên đi xe tổ đi thầy trước rồi. Được không quý vị? Được không? Chở hết. Nếu mà không có ngại là cứ chở lên xe tổ để đi thầy trước hết, tủ lạnh cũ rồi nước ra cũ gì cũng vậy hết. Để ra la xeo thì bán kiếm tiền để mà thắp hương. Bữa nay tôi về mời cô dự niệm nghe 45 phút. Tại vì thầy đời mặt pháp á, mai mốt nó còn dài lắm. Thầy nghĩ chắc Phật tử đời mặt pháp, thầy nghĩ là chương trình này giống như cái chuyện dài nhân dân chuyện dễ vậy đó. Chắc giảng cái tâm cuốn chưa hết. Bây giờ quý vị nghe tới nửa 45 phút thì nghe có lý không? Giờ thỉ có lý không? Có lý nhẹ, có lý thì sao nghe tiếp. Còn không có lý thì sao thì còn nhiễm phạm. Thôi bây giờ là mời quý vị tạm ngưng để thầy nói chuyện chút xíu để hồi hướng ha. Bây giờ thầy giảng 45 phút thôi nhà để con nói chuyện với chú và thêm mình một chút. Thầy xin chào cô Diệu Niệm ha. Dạ. Bây giờ bắt đầu cái dự máy nha. Bây giờ thầy tập bằng. Rất hay, thành ra sẽ thực sự chủ đề cái nó vẫn tiếp tục là Phật tử đời mặt pháp. Bây giờ con nghe văn giảng của quý thầy, cái này hỏi của một Phật tử chân chính, họ hỏi đúng nghĩa. Con nghe văn giảng của quý thầy thường nói, sanh lão bệnh tử là khổ. Vậy con xin hỏi thầy, trong tứ khổ đó cái nào là khổ nhất? Theo quan niệm của con thì con không có sợ chết mà con sợ bệnh, đúng không quý vị? Thì đa số ở đây bà cụ nào cũng tôi không sợ chết mà tôi sợ bệnh, đúng không? Phải không quý vị? Ai đồng ý cái vị này nè? Cô nói là trong con nghe văn giảng của quý thầy thường nói sanh lão bệnh tử là tứ khổ. Vậy con xin hỏi thầy, trong tứ khổ cái nào là khổ nhất? Theo quan điểm của con á, thì bệnh là khổ nhất. Con chỉ sợ bệnh khổ chứ con không sợ chết khổ. Không biết con nghĩ như vậy có đúng hay không? Đúng không quý vị? Ai cũng là sợ. Như vậy là trong này không ai sợ chết hết, chỉ sợ bệnh thôi, phải không? Bệnh nằm tật, nằm mang tả rồi này kia. Nhưng mà trong này có ai thấy cái này, trong cái tứ khổ này cái nào khổ nhất? Dự trung nó khổ nào, cái nào khổ nhất? Sanh là sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, cái nào khổ nhất? Đa số đây đó là bệnh, sợ bệnh thôi, phải không?
Nếu trường hợp như không có sanh thì không có già, không có bệnh và không có khổ nữa.
Chị cô nói là sanh là khổ nhất. Nhưng mà cái lý luận người ta nói khi sanh á, thì cô nói theo cái lý mà lý của cái sự á, là khi sanh ra mình không có biết, tại lúc đó mình còn bé đi á, thành ra lúc đó mẹ nó có bốn tuổi thì cũng không biết gì hết á, đúng không? Mà có cho nó đút cái gì vô cũng ăn hết. Nhưng mà con cái là mà cái lúc già này nè là cái lúc thấm thía nè. Còn đó là nói theo lý, khi chịu chung chút phần lý mà cái phần sự á.
Còn nếu khi già thì con sợ bệnh, tại
sợ bệnh
là lúc gần đó con nhìn thấy không được.
Đó. Vì cái lý do này, cái gì Phật tử thì hỏi bây giờ con này không ai sẽ chết thì sợ bệnh, đúng không? Bởi vì nó thật không? Thật phải không? Không ai sợ chết, nhưng mà tôi nói thật ra đó, tôi đã từng cứu ba người tự tử rồi. Tại tôi hồi xưa sống ở Biên Hòa, sông Đồng Nai. Tôi đội rất là giỏi. Sông Đồng Nai, từ ở bên bên bờ sông Đồng Nai, loại bên kia đó là nó rộng khoảng một mai mà thầy loại thì nhiêu, thầy cũng loại về được hết á. Thầy loại như giỏi, thành ra thầy đã từng cứu nhiều người mà bốn người đi tự tử. Mà cái giờ chót khi mà họ nhảy, họ đều la lên, họ cứu đó. Thành ra khi mà phỏng vấn người đó hỏi tại sao cô xuống tự tử đi, mà rồi cô lại nghĩa là hồi xưa nó đơn giản thôi, không có gì hết. Có nhiều cô chỉ là thất tình cái là cũng đi tự tử, hoặc là cha mẹ cấm tình duyên. Cái thời của thầy là thường thường đa số mà cha mẹ thương nhau mà không cho là đi tự tử, mà nhảy chết xuống rồi đó là lúc hấp hối đó, lúc đó lại là la lên cứu từ giới. Chính cái chiêu cứu từ giới mới đi cứu đó. Thì cái chuyện đó là mình mới thấy là tại sao thật ra đa số hồi xưa thầy cũng có quan niệm chỉ sợ bệnh không sợ chết, nhưng mà nó láo. Bây giờ bằng chứng ha, ai không ai sợ chết hết, kể cả chú Vĩnh thì cũng không sợ chết, phải không? Chỉ sợ bệnh thôi, đúng không?
Sợ hết.
Bây giờ nói thật, thành thật nói nè, lấy một cái thao nước lên đây, mượn một cái thao nước nấu phở cái gì đó, lấy cái nồi đổ nước vô, nếu ai không sợ chết thì đút cái đầu vô nín sợ chết đi, không ai dám làm hết. Tại vì thầy nói cho nghe, đút đầu vô cái thao nước á, khi mình thầy đã từng về thầy chùa, đã từng đi đưa đám, cái lúc mà hơi thở cá không, người ta thở hơi lên, người ta chết đó, nó kéo dài, có khi là từ người nào có phước là 2 tiếng tới 7 tiếng, có người tới 24 tiếng, có người cũng từ có không, hay là có thở cá không á. Thì nó khổ cũng giống như là cái trạng thái là cái gì lúc đầu vô mặt nước tại vì tứ đại, mà cái không khí không được vô, nó khổ kinh khủng đâu quý vị, đừng có tưởng giỡn. Bây giờ ai nói không chạy chết nha, đem cái thao nước lên đây. Hồi đó thầy cũng bị một bà thượng thử rồi, thầy không thể chết, ông ta ông nhào vô. Mà thì thầy đút đầu vô chút xíu là thầy chịu không nổi nó cái khổ ở bên đó. Ông chỉ chịu cái 5 phút mà ông chịu không nổi, ông buông là ông còn cái sức. Trong khi nếu bà cụ thở như này mà 80 tuổi rồi, khi mà thiếu oxy rồi, nó tầm thở cá mà ở Việt Nam á, ở trên thì cái nhà tôi, ở dưới thì nó nóng. Còn khổ bên đây hở cái là có mấy oxy, có dây sức bọt. Như vậy làm sao quý vị chánh niệm Phật nhất tâm bất loạn cho thầy coi đi, biểu diễn cho thầy coi đi, đừng có khinh thường. Thầy không ai bữa nay nói có thể duyên thầy không còn ở cái chùa này lâu, thầy nhấn mạnh cho thấy niệm Phật 10 niệm rất là quan trọng. Người nào mới không sẽ chết, chính thầy hồi xưa thầy cũng dũng được thầy qua thử người thành chịu lên đây lấy cái phao cho không ai, thầy đút đôi chút xíu là thầy chịu mà không nổi, là mới thấy cái khổ của người bị ngọt. Thì người ta chết là sao, phải người ta thở không được ta chết không? Mà có những người quý vị đã chứng kiến á, người nào mà đi lẹ dưới lệnh mắt hối chừng nửa tiếng là có thuốc rồi đó. Và trong khi mình chịu 5 phút mà chịu không nói, thì lúc đó bao nhiêu cái định lực tu hành của mình nó còn nhớ mà không? Hay chỉ nhớ làm sao để thở? Khi mà thầy bị á, lúc đó hai sư huynh thầy á, đè thầy xuống, ông cũng là đứng ổng á, ông và tụi nó đè cho nó xuống cho nó biết, sặc luôn. Thì lúc đó thầy mới bước đầu biết sự chết. Từ đó thì nó chết không phải dễ. Hả? Trong đó cái chết là cái khổ đó, mà cái khổ mà mình nổi sân lên, mà mình tiếc nối, mình đau, mình đớn thì mình không còn niệm Phật được. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái bài trách nhiệm của này thì nói không tin lấy cái thao nước lên đi. Ai không sẽ chết đè vô tử thì cái khổ, cái chết nó kinh khủng lắm.
Thì con xuống đây thầy
nước. Dạ, ai xin điện trước. Vì lý do đó mình phải niệm Phật. Niệm Phật thành một khối. Niệm Phật phải thành một khối. Không giỡn đâu thầy cả. Chính vì hoàng thượng thầy cảm ơn thầy đó, từ đó thầy không còn cái thường nữa. Có những người mà khi mà họ tiếp xúc với cái chết rồi, họ tiếp xúc với cái chết rồi thì sao? Là người ta muốn sống mà nó quá khổ, người ta mới kêu cứu họ. Nhưng mà lúc đó tại vì không ai cứu là chết luôn. Quý vị, còn những người mà đi xúc ruột tự tử rồi là thứ hai không dám uống nữa, như đưa thuốc không dám uống đó. À, thành ra quý vị đừng có kinh thường cho cái chết. Mình cứ sợ cái bệnh không, nhưng mà cái đó chính thầy khi còn là sa di, thầy cũng chống với hòa thượng thầy. Rồi ổng lên ổng bắt hai sư huynh đè cho nó, đi đè cho nó 5 phút thì hoặc là 2 phút mình muốn chết rồi. Như vậy người nào có phước lắm á, là bệnh chỉ cần mình 1 tiếng đồng hồ đi á, thở gió là 1 tiếng đồng hồ là mình khổ như thế này. Hả? Tại vì thiếu oxy, ốc nó đi đảo máu, nó tự tim nó nào nó thiếu, mình thiếu mình thở được mình mới chết. Thì quý vị hãy linh cảm làm sao lúc đó quý vị có đủ sức để mà nhất tâm bất loạn không? Đừng có khinh thường, quý vị sẽ đi vào 3 đường ác, không có đi vào trong 3 đường thiện đâu. Đó. Thành ra nói cho quý vị thấy để mà sợ lâu nay mình cái kinh thường của tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ bệnh. Nhưng mà thật ra lấy cái thao nước biểu diễn điện, thầy đã biểu diễn là nhỏ rồi. Hai sư huynh ông đè cho thầy xuống, và lúc đó chỉ có 5 phút cũng chết ngắt luôn, là vậy sao? Sợ luôn. Từ đó thầy thấy ai mà chết đuối là thầy là trong cái nhóm chuyên môn đi cứu ở bờ sông đó, chuyên môn cái cứu mà lội đó. Thật, quý vị nhìn thử lúc đó ông ngồi từ sơ thì mình chưa có chứng được A-la-hán, chưa có chứng được những cái thời thiền định cỡ thời này thì chứng được bao nhiêu? Có ai chứng được sơ thiền cho thầy con chưa có ha? Mà cái thời đó thời Phật chứng tứ thiền như ngài gì để bà đặt ra mà còn bị mất thần thông hả? Rồi quý vị thấy ngay cái ngài gì một kiền liên chứng A-la-hán rồi, thì lúc đó mà ông bị quậy đạo đánh gần chết, dứt chuyện thần thông lên rồi thì ngài sẽ là tốt sư huynh. Tại sao ông là thần thông số 1 mà ông không có vận động? Lúc đó cái nghiệp lực nó đến, cái thần còn chưa kịp có lý do mà không hả? Thì mình bây giờ mình phải làm sao mà hơn. Thành ra thầy nói xin lỗi quý vị, nên tin mình có một thôi, mà nên tin Phật tin 10. Tin mình là sao? Mình dựa vào sức mình có một, mà dựa vào sức Phật A Di Đà là cái đi. Chính cái trợ lực của sức Phật A Di Đà làm cho mình không có đau. Quý vị nên để ý một cái điểm. Khi mà thầy nói cái điểm này quý vị sẽ rất là rùng rợn. Tại vì mình thử nhúng đầu về nào với nhà biểu diễn mà đừng cầm đại chúng về nhà lấy cái thao nhúng đầu thử cho mình chịu khổ được 5 phút hay 10 phút. Thì lúc đó mình bệnh á, mình sẽ người nào có phước lắm là trải qua 1 tiếng đồng hồ hỏi thầy nó đi từ đó niệm rồi. Người nào có phước chứ không nửa ngày tới là 1 tiếng á. Trong khi mình chịu 5 phút mình chịu nổi, chịu ngợp đây gọi là họ tới về là họ đưa lên hơi cá gì đó mà có tiếng thì nó tụng kinh hoài. Nhiều khi tụng mà thầy còn bực mình tụng hoài sao không chết, thôi còn trẻ đó. Nhưng mình có cái bực mình nó tụng hoài sao chưa chết nữa. Đó. Thì cái người này nói với chú Thành, chứ đâu chú Thành đi xin bài giác thương đó, nó đi tụng đi tuốt ở đâu trên Everest mà tụng hoài, ra mình cái tụng hoài không chết. Thằng nó thầy nói cho cái vị này nghe, về không tin cái lời nói của tôi, tôi đi theo đứa thử chịu 5 phút coi, rồi sẽ thấy cái chết nó khổ như thế nào. Mà nói tứ hạ phần thầy giống như con ngựa và con rùa mà nắm mà lột cái mua nó ra sống vậy đó. À, quý vị cái bốc mũi này là biểu diễn thứ nhất á, là đúc đầu vào trong nước rồi thử cái chết nó đến mình có được tự chủ để về Tây Phương hay không. Tôi nói cho này rồi, cái điểm này là quý vị cần suy nghĩ lại. Chính thầy là thậm chí mình phải niệm Phật, thành ra thầy tin thầy đó. Và thượng nói hồi đó thầy đã phá thì nó theo thiền. Và thượng nói con tin thiền là đúng, nhưng mà thời này căn cơ của con đâu phải như là huệ năng lực tổ đâu hả. Một lần đến là nghe, bây giờ thời này đó mình nghe băng như là cái phong trào, niệm Phật như phong trào, nhưng mà không nói cho quý vị thấy cái sợ cái chết á, thì quý vị coi thường. Giờ lúc đó cả thầy trò đều nó là đi vào trong cái lục đạo luân hồi. Dạ. Cái đoạn này hay nè. Đây cảm ơn cái vị này, một cái Phật tử hỏi một cái câu để cho thầy có phương tiện khai triển cái bài pháp đại thừa trong ngày hôm nay. Con đọc bài kinh Bát Nhã có đoạn như sau: nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Có cái đoạn đó không? Hàng đêm con điều tụng, con đi qua chùa thiền cũng thấy Hòa Thượng Thanh Từ có 6 căn vẫn có bài Bát Nhã đoạn này. Con đi qua Vinh Mật Tông cũng có bài chú Bát Nhã này, thời năm Trang Nghiêm tập chú, và đi đến Tịnh Độ cũng có thể kinh nào cũng có chú Bát Nhã. Nhưng tại sao con tụng chú này mỗi ngày 108 biến là Yết Đế, Đế Bà La, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bồ Đề Tạp Bà Ha mà con vẫn không hết khổ? Mà chư Phật nói là ai đó coi như là cái bài chú này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, nghĩa là trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Mà Phật là tam nghiệp thanh tịnh, tại sao con tụng hoài mà con vẫn khổ, vẫn mặn khổ? Phải không? Còn hỏi tại sao mà con đọc chú cầu an nói cái gì mà Phật nói rõ ràng trong cái đoạn này là con chỉ theo Yết Đế, Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, mà Phật nói nên biết bài chú Bát Nhã này là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ thải hết cả kinh khổ, chân thật bất hư, mà con tụng hoài mà con vẫn còn khổ thì làm sao đây? Cái vấn đề này chú Thịnh chú Vĩnh biết tại sao nó tụng hoài mà còn khổ chú Vĩnh? Hả?
Tôi
được là
tự nhiên còn cái ngã thành
nó vẫn
còn khổ.
Đúng, còn ngã còn khổ. Có ai nói tại Phương sao ông còn khổ nữa? Ba đi cho ba xin lỗi cho bà này, bà còn tụng hoài ngày 108 đó. Bà thấy cái chú này nó ngắn, ít đế, đế gì nó lẹ. Chú để biên hơi dài. Thì chú đâu có hiểu được con. Chú thường thường là mình khó hiểu lắm. Bây giờ thế này, bây giờ bữa nay là có cái duyên thầy giảng cho cái bài chú này là cái bài tâm chú của Đức Phật. Ba đời mười phương chư Phật do bài chú này, bài kinh này mà thành Phật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái bài kinh nói về cái chữ tâm của mình. Mà trong tâm này nó có cái gì? Có chân tâm và vọng tâm. Bây giờ chân tâm vọng tâm nó khác nhau chỗ nào? Bây giờ cái tấm hình nè, tấm hình của quý vị tu Phật thất vừa rồi trên đó, dù giờ thầy hỏi cái hình của chú Vĩnh, cái hình đó có phải là chú Vĩnh không? Nếu nó không cũng không đúng, mà nó phải cũng không đúng, đúng không? Tại vì cái hình này do mình có cái Vĩnh thật thì mới có cái bóng của cái Vĩnh. Chữ bóng người Trung kêu là chữ bóng, nhớ nha, người Nam kêu là chụp hình, và người miền Trung là đi chụp bóng, đúng không? Cô bà Sáu, người Đà Nẵng đi chụp bóng. Thì cái bóng này đó, nếu mà nó nhìn ra là biết chú Vĩnh rồi, nhưng mà nói chú Vĩnh thì không đúng, mà nó không phải chú Vĩnh cũng không đúng. Thì cái chân tâm mình là tượng trưng chú Vĩnh, vọng tâm mình tượng trưng là cái hình, cũng như là phiền não á là cái hình và bồ đề là chú Vĩnh. Phiền não bồ đề không có khác nhau. Bây giờ thầy đi vô cái cốt tỷ của câu hỏi trả lời này. Khi ngài quán từ tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm vững đều không, qua hết thảy khổ ác. Nghe nó khó hiểu. Bây giờ thầy nói này, khi chú Vĩnh Lý thực hành pháp dạy của Phật một cách sâu xa, chú soi thấy cái thân này ngũ uẩn là cái thân này không thật, thì tất cả vợ con tài sản tiền bạc cháu nội cháu bệnh kể cả con chó của ở nhà cũng không phải là của thật nữa, do đó chú hết khổ. Dễ hiểu không? Nhưng mà nói ngày quán thực tại mình thấy có một cái chú tên là Vĩnh Tý, sau khi đến chùa chú thực hành, chú nghiên cứu sâu xa lời Phật dạy, chú soi thấy ngũ uẩn cho là cái thân này thôi, thân tứ đại này không thật. Tại vì thân tứ đại này gồm có sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành là những cái hành động, và thức là ý thức. Những cái đó đều không thật, chú qua hết tại được khổ. Còn ngược lại, ai mà đến chùa tu hành cho nhiều, tụng kinh Bát Nhã cho nhiều, trì chú cho nhiều, cúng bút chùa bố thí cho nhiều, nhưng mà soi thấy cái thân này là thật, tài sản là thật, thì mãi mãi ở trong địa ngục vô gián vẫn khổ hoài, đúng không? Cái địa ngục vô gián là ở đâu quý vị? Có nhiều người nói tôi thấy địa ngục không có, chính ở đây đây nè, ở đây là vô gián. Mà nhiều người cứ không biết, có bao giờ quý vị ngừng khổ cho thầy không? Có nào quý vị ngừng ăn cho thầy không? Cái món thuốc mà uống hàng ngày đó, cái người mà thay cái đáy thận rồi uống một ngày một tô thuốc này cũng chưa là khổ, mà chính là cái bệnh đói này nè. Hả? Cô chủ tịch, cô phó chủ tịch cũng phải chạy để tìm gạo tìm đồ để ăn đó, là cho tới ngày xuống lỗ vẫn còn khổ, phải không? Thì mình có khi nào mình ngừng được không? Hết khổ tới cháu, hết tới con rồi tới cháu rồi tới chắc. Cái khổ này nếu mà mình không được về khỏi cực lạc thì mình vẫn mãi mãi ở trong cõi địa ngục vô gián. Địa là địa điểm, ngục là nó giam hãm cái chỗ nào nó làm cho mình bất như ý, bất như ý chỗ đó là địa ngục chứ không phải là đất. Nhớ, địa là địa điểm, ngục là giam hãm. Chỗ nào giam cái gì đây? Cái nhà 4 phòng thì giam cái gì 30 năm, cái nhà 6 phòng giam cái gì 80 năm, cái tiệm nail đi 5 năm giam thêm bao nhiêu năm nữa, cái xe lết xịt giam bao nhiêu năm, hả? Cái lai sư răng giam bao nhiêu năm, thì có phải là địa ngục vô gián không? Hả? Có khi nào quý vị thấy như người Mỹ này họ hết nợ không rồi có khi chết ra nhà quan vẫn còn phải nợ nhà quan, nợ đủ thứ nữa. Quý vị nhìn đi, địa ngục đây là địa ngục vô gián. Này ông Xá Lợi Phất, nhưng mà thầy nói gì có hiểu? Này chú Vĩnh, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Nói vậy cái khó hiểu, nhưng mà nó thẳng ra vậy nè. Người Mỹ thì lái xe lấy bên nào? Bên mặt là phải, phải không? Lấy cái lên mặt lấy gì là bên phải. Nhưng mà qua bên ăn lê á, lấy mặt là coi như bị phạt rồi. Bên ăn lê á, bên trái là phải. Như vậy á, trái tức là phải tức là trái. Bên mặt của Mỹ, bên right hand á, là đúng luật đi đường. Nhưng mà qua bên ăn lê, qua bên Hồng Kông, thằng nào mà lái bên mặt là bị giết kịch. Cái nào đúng đây? Hả? Thành ra, hiểu được cái lý này rồi thì chúng ta phải khổ gì cái đó không? Khổ gì? Chẳng hạn thầy đưa cái tay lên về nói xuôi hay ngược thì nói dạ cái này là ngược, đưa về sao xuôi, không có xuôi không có ngược gì. Cũng như lục tổ Huệ Năng khi ngài đến ngôi chùa thấy hai ông tăng, ông nói gió động, ông nói phú động, nhưng mà chính là tâm chứ mình động. Khi tâm không động rồi thì sắc tức là không, không cũng là sắc. Ông bạn đời có nói một câu dịch tay như hai đứa con nè, đứa là gì, nhiều gì, nhiều khổ, bên gì, bên hội. Thì hai đứa sau khi nghe kinh rồi, ngày xưa chẳng hạn như bây giờ ăn đó, là phải rửa chén, là phải rửa, là phải rửa cho sạch. Anh phải như là rửa xong là lao vào, nó là vợ nó nói không, em đi làm bận, em chỉ cần rửa ốc đó, mà hai người cứ cãi nhau cái nào đúng đây hả? Bây giờ mình thấy rõ ràng đó, bên phải đó là phải giống như mình nghĩ, mà bên anh đó là bên trái là được đi đường là đúng. Thành ra nói như vậy quý vị hiểu hơn, sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe này, bây giờ thầy nói thêm một cái chuyện nữa. Điều người điên họ nói là đúng, họ là sai. Mình tất cả đây mình đều điên hết. Theo cái nghĩa của người điên á, họ nhìn mình là điên. Lý do tại sao? Bây giờ quý vị coi thầy coi một cuốn phim mà đi quỷ lạo ở Việt Nam, phải không? Thì quý vị đem làm sao? Đem đồ ăn cho người điên vô là nó chụp nó nhai ngấu nghiến cái mặt quý vị có không? Thì thấy có những người đưa những cái bịch mì gói nó nhai luôn cả cái vỏ mì, và nó chụp cái trái chuối nó ăn luôn cả vỏ, nó không có gì. Nghĩa là nó ăn là nó ăn vô cái bản tích, tức là đói ăn khát uống mình ngủ. Nhưng mà mình sao? Mình có đói đó thì mình phải giữ cái bề mặt, đeo cái mặt nạ vô, chưa và xin lỗi chị tôi no, tôi đã ngay rồi. Thì người điên á là họ sống thật, còn mình á là điều là giả dối. Thành ra cách đây mấy ngày có một người Phật tử họ gọi là hỏi thầy, thầy không ai, thầy có nói nói dối nó láo hay không? Tôi nói định nghĩa thế nào là nó láo, nó nói thầy có nói láo hay không? Tôi mới nói thế này, nói láo nó có hai cái phương diện. Một, tất cả chúng ta ai chưa chứng quả đều là giọng nữ hết. Thầy dám nói tại sao? Chưa chứng quả là còn có vọng niệm, mà vọng niệm nhà Phật gọi chuyên từ chuyên môn là vọng tưởng. Tại sao? Giả sử như bây giờ là Lý Đạo, Lý Đạo bữa nay đi vô, Lý Đạo chẳng hạn vô vô tình đó, cái thầy la Lý Đạo một cái gì đó, tới chú Lý Đạo bữa nay vô sao mà chú làm thư ký mà sao mà chú ghi cái danh sách thiết pháp đồ ăn thì sao không có để cái đề tài cho rõ ràng, phải không? Không để đề tài là Phật tử đời Phật pháp rồi, cái tự nhiên chút xíu cái chú đau bụng, cái chú đề về thay vì tụng kinh xong chú ở lại chú sớm hối, cái chú bỏ chú đi về, thì trong lòng thầy cái ông này là chấp ngã. Thật ra thầy không hiểu thì cái tư tưởng của thầy đã nói láo rồi, thầy đã lên án người ta rồi. Thành ra người chưa chứng quả A-la-hán tất cả đều là giọng nữ, tại vì Phật nói chư pháp không có cái tướng nào. Bây giờ thầy nói tại sao nè, cái quyển kinh này mình chưa là kinh, nhưng mà với con mắt của nhà khoa học gia là những phân tử giấy, thì những người tiến bộ lên nữa thì họ phân ra là những cái nguyên tử không có đúng nào hết. Mà con mối thì nó nói cái này là miếng ăn, con chuột nói cái này là lớp ổ, đứa em bé nó nói cái này đồ xếp ga. Thì như vậy là do biệt nghiệp mà có ra cái tư tưởng khác nhau. Thì như vậy tất cả những người chưa chứng quả do đó đều vọng tưởng. Mà Phật nói trong 49 năm Như Lai chưa thiếu một lời để Phật nói, với cái đó là nói về cái chân thật nhất. Còn dùng lời nói đều là vọng tưởng, phương tiện là quá dụ thật. Cởi trả cổ cực lạc cũng là một quá dụ thật. Nhưng mà sao? Lên đó không còn luân hồi sinh tử, lên đó được đồng với những bậc gì? Bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ có một đời là Phật thôi, nhiều vô lượng. Trong khi chúng ta mà về có đời đấu xứ gặp được Phật Di Lặc là sao? Là cái vị Phật nhất sanh bổ xứ mà phải dễ về đấu xứ không quý vị? Trở như Hư Vân Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư mà mới nữa là còn tu hành dễ sợ lắm mới được về cái đấu xứ. Cái gì thấy ngày Hư Vân á, khi chúng cầm đánh ngài trong cái đường bay qua xứ qua, ngài ngồi nhập định ngồi 3 tháng ngày xả thiền ngày lên đấu xứ. Ở đây chúng người ngồi được 3 tháng không quý vị? 3 tiếng ngồi còn không nổi. Xin lỗi về bên chùa của Hòa Thượng Thanh Từ, cái dự chú Vĩnh đi ngồi đúng không? 2 tiếng là leo đỉnh hết rồi đó, đã chú Vĩnh. Thành ra mình phải có một cái nhìn cho nó rõ ràng. Đó, tức là bây giờ lâu nay ông chồng ông có nói con chuột là con chuột, con mèo là con mèo, mình kêu là con chuột, Mỹ nó kêu là mouse, hả? Người Tàu kêu là thử, cái nào đúng? Không có cái gì đúng hết. Bây giờ cái chữ màu trắng không thì giọng nữ cho coi nè. Cái áo màu trắng, cái áo màu bạch, cái áo màu cò, con chó bạch, con chó cò, chó nào đúng? Danh từ thôi. Chư pháp không tướng mà tự mình đặt cho nó cái danh từ rồi mình phân biệt rồi mình hơn mình thua. Bây giờ để ý một cái điểm đó. Này ông Xá Lợi Phất, xác nhận khác không thì nó ngay chú Vĩnh. Con gì? Con chó cũng kệ nó, mà con chó cò cũng kệ, mà con chó bạch cũng vậy. Mà lái xe bên phải là nước Mỹ lái, mà lái xe bên trái là đừng có chắc vào cái đó, chắc vào nó hơn thua là khổ. Mà phải xác nhận rằng chúng ta đang đi đâu, đang ghép lai để vào trong mua hồn để mà chui xuống nhà mộ. Thấy được cái đó là thấy được cái tướng thật của ở đời này. Này chú ông Xá Lợi Phất, thầy không nói gì khó hẹn. Này chú Vĩnh, hay này Diệu Trung, nói như vậy là dễ hiểu. Này Diệu Tịnh, tướng không của mọi pháp, pháp cái này đừng có nghĩa là Phật pháp, mà cái chữ pháp này có nghĩa là tất cả sự vật trên đời này kêu là pháp. Chẳng hạn bây giờ muôn pháp duy tâm, giảng pháp duy thức, cũng như cái chùa này đầu tiên do đâu mà có? Do tâm của tất cả Phật tử và tâm của thầy Thông Lai khởi niệm nên mới có cái chùa này, đúng không? Thì cái chữ pháp này không phải là Phật pháp, mà chữ Hán dịch ra là này chú Vĩnh, này Diệu Tịnh, này Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp. Tức là cái tướng không, tức là cái tướng gì? Cái tướng không là cái tướng chân không, chứ không phải là tướng không có gì. Chân không nó là gì? Bây giờ thầy Thông Lai có đứng đây là tạm có, nhưng mà một sẽ cho kỹ. Thầy Thông Lai là do đâu mà có? Là vay với mượn. Bây giờ thầy trả nha, y trả lại cho người thợ dịch dạy, thấy không? Mắt kiếm trả lại cho bác sĩ làm kính, thấy không? Bắt đầu trong này những cái chất nào mà nó là thuộc về đất là trả lại cho đất. Trong này là tóc nè, răng nè, những cái chất mà da đó, mình tóc mình kỳ ra trả lại cho đất. Mồ hôi, nước miếng, đàm giải trả lại cho nước, hơi thở trả lại cho gió, nhiệt độ trả lại cho lửa. Thầy Thông Lai còn cái gì đây? Không còn cái gì hết. Thành ra hiểu được chư pháp có tướng đó mà không có được đặt tên. Đặt ông Thông Lai rồi đó, nhưng mà chỉ dùng ông Thông Lai cái chất vào trên từ Thông Lai rồi là chúng ta sẽ khổ đó. Nhưng mà thấy được chư pháp không có tướng, cũng như cái đất trời Việt Nam Cộng Hòa mình, người vàng qua sọc đỏ của người quốc gia thì nạn mình, mà mình thấy như vậy mình chắc đó là đất trời quốc gia mình rồi. Ai mà cầm đất trời đốt rồi mình ra mình đập liền. Nhưng mà trong khi đó thằng Mỹ nó đứng nó cười, tại vì nó không có chắc vào cái tướng đó là đất trời của tôi à. Nhưng mà đất trời thằng Mỹ mình ra mình Việt Nam mình ra cầm đâu xé là nó ra nó quý mình đó, rồi thì nạn mà lại trong lên, phải không? vì nó chấp cái tướng đó, nhưng mà thật đó chứ pháp không có tướng, lá cờ là lá cờ cho tụi bay đặt như vậy thôi. Hiểu được cái đó thì hết khổ đó. Không pháp không tướng, tập ra tất cả các mọi vật, sự vật trên thế gian này có tướng đều hư vọng, đúng không quý vị? Cái gì có tướng, cái gì làm ơn coi coi, kể cả cái quả địa cầu nó cũng thay đổi, kể cả cái nước Việt Nam quý vị đi thử chừng 5 năm về thấy nó có thay đổi không? Cái gì có hình tướng, kể cả non sông cũng thay đổi, và con người cũng thay đổi. Chú bữa nay chú trộm cướp đó, nhưng mà ngày mai chú trở thành là một cái người tốt sao, có không? Có hết. Bồ gì, Bồ Tát gì đã so cách nhau gì? Cách nhau không phải là giới. Chưa đi học hết là mười kiện đấu tú tài rồi đó, là trở thành ông đồ nghè. Thì trước khi đó chú Vĩnh chưa đi học là kỹ sư vui, thì chú Vĩnh cũng là chú Vĩnh, cũng đất nước gió lửa, rồi học xong vô in rồi thì cũng là đất nước gió lửa. Nhưng mà với cái trình độ của vô in thì thấy chú Vĩnh giỏi, nhưng mà so với trình độ của những nhà scientist, khoa học gia của Yogyakarta thì nguyên tắc design của chú Vĩnh định mất hết. Chú Vĩnh nói phi cơ thì cần phải có động cơ rồi có mã lực, nhưng mà khi tốc độ phi thiền á, phi cơ 747 bay 700 mai một giờ đó thì nó khác. Và khi mà bay tới 17 ngàn dặm một giờ, những cái design chú Vĩnh đã chặt rất hết, đang lên là nổ liền, đúng không chú Vĩnh? Thành ra chư pháp tất cả đều không tướng, nó đúng lúc này mà sai lúc khác. Cái thời này quý vị đến chùa với mặc áo tràng thì là Phật pháp đó, nhưng mà rồi đi đám cưới mà mặc áo tràng đi vô đó là người ta coi là sao? Đồ mắc dây, phải không quý vị? Tại sao cái áo ở đây thì kính trọng mà vô trong chỗ nhà hàng kia là nó cho, hoặc là vô trong chỗ mà cái sòng bài mà mặc áo tràng vô đám là coi như nó mắc dây rồi đó. Hả? Đúng một cái áo này, cái tướng được cái gì cũng tôn trọng, mà vô phòng bài thử đi, như một năm vô mặt của thầy trò mình bữa nào con á, vô đánh bài bữa này thì sao, nó đồ cái thầy trò mặt dây, thấy không? Cũng vậy, chỉ nó đâu có tướng nào đâu, không có tướng nào đúng hết. Người đi nó nói mình là đi, cho cái mì gói tối thì ăn liền, cho cái chuối ăn liền đi, nhưng mình không có đâu, chờ ngồi đó từ từ rồi thì kiếm chỗ, rồi nghĩa là nói ổng nó ẻo qua là ta, mà nói đói ăn khát uống mình ngủ, phải không? Nó không có làm màu, mình là màu là mè. Nhưng mà cái chân lý, cái gì thật là không mất, hãy để ý. Tại vì Phật nói chưa pháp không tướng, tại vì tất cả những gì nó mất là nó không có thật. Cái nhà này 50 năm nó còn không bị, không còn nữa, nếu không có sự tu bổ của quý vị. Cái xe mua mới tinh đó mình nó 10 năm sau trở thành nghĩa địa rồi. Thành ra hiểu được cái gì, khi mà hai vợ chồng mà đến với nhau, nếu người đó đến gì thật thì mãi mãi yêu nhau. Mà nếu cô đó đến với chú đó, cô đó gì thấy anh nó có cái mắt Diệu Kiều, có cái bánh bao Mỹ, thì đến nhau đó bằng cái giả thì qua Mỹ sẽ sao? Sẽ đã đáp, đúng không? Mà cái anh kia, anh đến lấy cô đó không phải vì cái đẹp tôi hồng, thấy cô đó mắt mù câu, mũi dục dừa, mũi đáy tim. Thì sau khi cô đó ở vào cái tuổi mà ngủ tình rồi đó, thì bắt đầu mắt bắt đầu sẽ, má bắt đầu nhăn, môi bắt đầu tái tim trở thành tái ấu, mũi bột câu trở thành mũi gì, mũi bẻ dừa. Thì anh chị về Việt Nam kiếm một cái dọc dừa thay thế. Cái gì khi mình đến với nhau mà mình đến thật thì không bao giờ mất, hiểu chưa? Thầy trò đến với nhau mà thật không bao giờ mất. Giả sử như ni sư có hai người đệ tử mà thật đến ni sư, khi dù cho sông cạn, dù cho núi mòn, không bao giờ đề bám ni sư. Cái gì thật là không mất, mà nó dỗm, nó đến với mình bằng dỗm thì nó sẽ mất. Cái gì kêu thầy nói cái gì không? Thật là không mất, mà cái gì mất là không thật. Bất giảng bất nhã là phải giảng như vậy. Thầy rất cảm ơn cái gì đó để cho thầy có cơ hội những ngày cuối cùng của thời Phật pháp này được nói lên một bài pháp đại thừa, để cho quý vị ở phương xa không có phương tiện đến nghe thì được nghe đó. Thành ra cái gì thầy xác định quá, tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thiên không bớt. Thì nói tóm lại này, chú Vĩnh này, quý vị Phật tử, cái gì có tướng thì nó không thật, nó cũng không dơ không sạch. Tại vì sầu riêng thì có người cho thúi, người cho thơm, phân thì có người cho thúi, mà có gì con dồi thì chuột sao không biết, có gì thúi có gì thơm, không có gì đúng hết. Cho nên trong cái chân không, trong cái không chân thật, chân không khác với là cái không không. Không không là khi chưa hiểu đạo đó thì thương vợ thương con, có hiếu cha mẹ. Khi hiểu đạo mà hiểu sai rồi đó thì coi là con là nợ vợ quan nha cửa nhà nghiệp báo, cái đó là chất không không. Thà là tôi chất có, cái người chất có cha có mẹ có hiếu có nghĩa có tình có nhân nghĩa phải không, người đó còn được bước hơn là người chất không. Người mà chấp giàu có thì sẽ đi vào trong nhân thừa và phi thừa, vì vậy còn nhân nghĩa phải không, sợ tội sợ phước, biết tình vợ chồng, tình bạn bè. Còn cái người mà chấp không không thì trở thành ra là gì? Làm cho Đức Phật mình, nghĩa là hiểu sai, kêu là coi như đạo Phật mình kiếm thế, coi con là nợ vợ quản gia cửa nhà nghiệp báo. Con nợ vợ quản gia cửa nhà nghiệp báo thì Phật tử là cái gì? Phật tử còn tệ hơn nữa, làm sao có cái lòng từ bi. Nhưng mà khác một cái, khi mà hiểu được cái chân không á, là trong cái không đó nhưng mà có cái chân thật. Cái chân thật không mất là cái gì? Cái chân tâm trụ trụ. Thân này có già, nhưng mà cái tánh biết quý vị không bao giờ già. Bây giờ con nhỏ này, Phương bây giờ nó thấy trăm đô, thấy nó biết tiền đó, nó thích tiền đó, thấy được chỗ hộp sòn phát ra ra đó, Phương nó cũng thích đó, muốn lộn đó. Rồi tới 20 năm sau, Phương vẫn thấy hộp sòn, vẫn thấy đẹp, vẫn thấy thích treo. Rồi 50 năm sau, tới 70 năm sau, bà cụ, nghĩa là Phương Linh là dùng bệnh, vẫn thấy quý. Cái tánh biết không bao giờ mất. Cái đó là cái ông chủ, là cái mặt hạch xưa nay của mình. Thì trong cái chân không đó, có một cái diệu hữu, không bao giờ mất. Không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành thức. Tại sao Phật nói sắc có nghe, nhưng mà sắc này có rồi sẽ tàn, qua nở qua tàn. Không có thọ, cái thọ của mình nó trật lất. Cái thọ của mình nó trật lất. Cái thọ là sao? Cũng một ngôi chùa này, nhưng mà khi mà thầy có cảm tình, thầy đối xử quý vị trong cái tình thương huynh đệ, tình thầy trò đó tôn kính nhau, thì quý vị bước vô đây cảm thấy cái chùa này nó hạnh phúc quá. Nhưng mà một ngày nào thầy chỉ lỗi quý vị một cái này, bước vô đây là thấy cái chùa này như là cái địa ngục. Cũng cái chùa này, cũng ông phần này, cũng cái chùa này. Tại sao là cái thọ mình lại khác? Thấy mặt thầy không lai, cái ghét thì ngay không muốn giờ cái chùa này. Thì cái thọ nó không có đúng. Rồi cái tưởng là cái tầm bậy nhất. Cái tưởng là cái tầm bậy nhất. Nhiều khi ông chồng ông làm ở trong hãng, ông làm có bà thai, ông mời từng chết rồi. Ông bước vô cái nhà, cái bà vợ mời cơm ông ăn. Cái bà, anh mệt quá thì nghỉ chút. Rồi đó, chắc là đi ăn với con mẹ nào rồi đó. Thấy không? Cái tưởng. Rồi cái tưởng đó, tưởng chưa chết đâu. Cái tưởng đó rồi, chứ chút xíu sau nó tự nhiên á. Cái vừa mới thôi ra đi ăn, tự nhiên chạy vô tắm. Chạy vô tắm bên kia, vô tắm đã rồi trong đó rồi. Đó là đó, đi đâu tầm bậy bạ vậy, đi tắm nữa là cái tưởng tiếp lên ám thầy. Rồi ông chồng ra, ông ăn không được rồi cũng nó cái tưởng tiếp nữa. Thì cái lúc mà khi mình tưởng nó thành an toàn, thấy nó nhất tưởng nhất động, thấy ông bị gian hết á. Đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà thương rồi, thấy cái gì cũng tốt hết á. Cái gì đó là gì hả? Đi chợ thì hai ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm, trên đầu những rác cùng rớm, chồng yêu chồng bảo ba cơm cài đầu, đêm nằm thì ngái o o, chồng yêu chồng bảo ngái cho chú nhà. Phải không? Nhưng mà khi ghét rồi đó, đồ đàn bà thì mình ngái như là xe lửa. Phải không? Khở đàn bà cái gì đâu mà ăn hàng hết hàng bà cháu, cái hàng chè, cái hàng chè, cái hàng sâu. Tại sao? Cái tưởng này không đúng. Khi thương thì cái ấu cũng tròn, khi ghét thì còn hòn cũng méo. Phải không? Đó, thầy đấy nhẹ. Cũng như có người họ gọi điện thoại lên, họ nói thầy không like, ông giảng vui mà vui vẻ, thấy có duyên có đen, có giống đen đúa, ông vui vẻ hơi bê bối chút nhưng mà có duyên lắm đó. Còn nhưng mà có cái bà kia làm nghe tôi cũng thỉnh mỗi lần là có cái bà đó chứ. Ông thầy dược sư thì giảng trầm nghĩa là hiền từ, mà có thầy không like giảng nghĩa Phật tử trời râm râm rổ rổ lên, không có cái gì mà tìm không á. Cái nào đúng đây? Không có cái nào đúng, không có cái nào sai. Sắc tức thì không, không tức thì sai đó. Rồi không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Con mắt mình có đây nè, có đó, nhưng mà sao khi mà quý vị bị bệnh thử một cơn mà ai lại di dụi ngồi thôi, nhìn ra đó là thấy nó xấu hết rồi, thấy cái gì cái xe nó cũng mớp méo nữa. Rồi quý vị hiểu không, cái mắt mình á, khi 40 tuổi thì nhìn nó khác, khi 20 tuổi nhìn nó khác, nhưng mà sự giờ không khác, mà cái nhìn mình nó sai do con mắt mình bệnh, phải không quý vị? Thành ra con mắt cũng không có thật. Rồi cái âm thanh cũng vậy, khi mà ở cái tuổi mà gì, tuổi 20 thì nghe nhạc disco thì cày dựt nè, nghe nhạc rap của Mỹ Đen cày dựt cày dựt, nhưng mà tới tuổi dù trung nghe là cũng lấy cây mà được nó chạy hả, thì cũng một âm thanh cùng một cái bản nhạc của Michael Jackson gì đó mà nó đi nó dựt thì người ta thấy, mà trong khi mình nghe mình muốn dắt cái cà mình đập, thì cái âm thanh thì cũng không thật nữa, phải không quý vị? Đó, rồi cái hương vị nó cũng không thật. Nấu một cái nồi bún bò nó có thể như mẹ Huế nấu, là tôi ăn là tôi hít hà tôi chảy nó mắt luôn, nhưng mà người ta nó có ớt mới ngon. Còn nấu một cái nồi chè đó mà cỡ như người Nam ở đây thì phải bỏ nước dưa cái nhiều vô hả, còn người Trung thì sao, nấu cái bánh tét đó thì làm cái nhân chút xíu thôi, mà làm cái vỏ thì nhiều thì chiên ăn, người Nam thì làm cục thịt mỡ thiết và bự ra nó khó hơn đó. Thì sao, không có cái nào đúng hết á, hương vị không có cái gì đúng hết. Rồi Do đó đừng có chấp vào cái nhìn của mình là đúng mà cái nhìn người khác là sai. Do tôi cái kiến chấp của mình, do đó mà sinh ra chiến tranh đó. Cho đến cái ý thức giới này nó cũng khổ lắm. Cái ý thức là cái thằng giặc đó, để ý ý thức này. Bây giờ đó, giả sử như bây giờ trong này con Phương là bị thầy ghim rồi nha, thì tất cả những hành động gì của con Phương thầy đều để ý, thấy nó ghét hết. Nhưng mà rồi đó thầy hỏi, thầy không để ý gì tới cô Dụ Trung, thầy hỏi nãy Dụ Trung làm gì, thầy không để ý đâu. Thành không có cái ý thức xen vô, mà có cái ý thức vô là nó mất cái công bình rồi. Thì thí dụ nữa, hai đứa nhỏ nó đang chơi chạy dây ngoài đó, thì gồm có con Thủy và thí dụ cháu ngoại của cô Dụ Phước, thì nó chơi bình thường á, nó té không. Thì ra tới nơi con Thủy vừa ra tới nơi á, mà nó thấy con của Dụ Phước mà đánh lộn với cháu ngoại của chú Vịnh, thì nó thấy rõ ai phải ai quấy nhiều lắm. Nhưng mà nó thấy con của nó mà đánh với con Dụ Phước là nó thấy con của Dụ Phước lỗi mà con nó là phải. Tại vì cái ý thức nó xen vào, đúng không quý vị? Cùng một ở Hố Nai ngày xưa thầy thấy rõ, cùng ở Hố Nai thấy cái chuyện đó thôi. Thì trên cái đường đi đó, mà cái người Việt Nam mà chạy, mà người Bắc đó, mà di cư mà ở cái xứ đạo mà chạy đúng á, chọn đường này mà nói chuyện, mà người Mỹ đi gặp đụng cái là nó đánh chết luôn. Tại vì cái ý thức mày là Mỹ, đánh thì chết. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái ý thức là cũng sai, do cái ý thức vô mà sinh ra là tiên mắm tiên thuốc. À, cùng một cái câu nói đó mà mẹ ruột của mình á, mình thà, cha ruột mình trở thà, mà bà già chồng hay là ông già vợ nói câu đó mình lên án, có phải là do cái ý thức phân biệt của mình không? Thật biểu bỏ cái đó đi thì hết khổ. À, rồi cho đến cái ý thức không có là cái vô minh cũng không có. Tại sao mình nói vô minh không có? Vô minh nó thật là dịch ra là ngu, mà cái ngu nó cũng không có thật. Nếu nó thật là mình ngu hoài đi. Một cái thằng nó dốt, nhưng mà tại sao nó không được cái phương tiện, nó không được cha mẹ đầy đủ, cha mẹ nó ly dị, nó đi vào cái môi trường xì ke ma tí, thành ra nó ngu dốt, nó đi cướp bóc thảm hiếp. Nhưng mà nếu mà nó sanh vào trong một gia trường đạo đức, cho cha mẹ lễ giáo, ăn học đi chua về trình, cha mẹ đầy đủ, thì nó trở thành là bác sĩ kỹ sư. Cái ngu nó cũng không thật. Cái ngu nó có thì nó có hoài, nhưng mà cái ngu gì nó thiếu những cái mà trợ duyên cho nó trở thành ra là thằng thất học. Nhưng mà rồi cái thằng đó sinh vào cái gia đình và đầy đủ phương tiện, nó trở thành là thằng kỹ sư bác sĩ, ví dụ thầy nói không? Thằng nó cũng không có cái hết vô minh. Thằng có những cái đó là phương tiện, những cái đó đều là nhân từ phương tiện thôi. Mình cho giả sử như bây giờ thấy rõ hồi nãy có một vị thầy này, một vị thầy của ổng có lên đây, ổng bây giờ ổng là tôi hỏi ra là ổng 47 tuổi, ổng về chùa mà trải mồ côi, chứ là ổng 40 tuổi hạ cũng thương tọ rồi đó. Nhưng mà 6 tháng mới 8 lần. Tại sao? Ổng đi ổng mặc đồ đời, ổng đi làm, ổng sống ngon ngon cù cù vậy đó. Nhưng mà mình cho cái nào đúng? Đối với thầy đó thì thấy ổng sướng hơn thầy. Tại vì ổng ăn thì ổng nhờ là ổng ăn, ổng ngủ, ổng uống ra, ổng nằm lăn xe, ổng ai lý gì hết á. Nhưng mà thầy xong lại đây á, chỉ có thăng, có 2 tuần 8 lần bị phê bình rồi đó. Nhưng nó ở giờ rồi, có khi ông kia tới 6 tháng mà dám nói hết. Thấy chưa? Thì thấy cái gì? Cái gì thấy tất cả những cái đó đều không thật hết. À, cho đến không có già chết. Tại sao Phật nó không có già chết? Già là cái thân già, cái áo già. Cái thân này là cái áo, cái tâm linh, cái tánh biết, cái phần linh hồn, cái tự tánh gì đâu có già. Giờ hỏi cái chú này già nó bà khác đi diễn, nhưng mà thấy chú thấy người ta nghĩa là khổ, chú vẫn có tình thương. Chú thấy cháu ngoại khổ, cháu nội khổ, chú vẫn có thương. Rồi chú thấy nghĩa là lẽ phải đâu ấy, chú đi qua chú nhìn thấy nghĩa là cái tê lý đồ khi mà chú có mất lo nghĩ, cái nhìn của ông cụ cho đó, khi chú chăm tự chú nhìn cái thấy cái biết nó cũng đi nhau, không bao giờ nó già. Cái tánh biết của mình không bao giờ già. Thành ra nói cái không có chết cũng không có con sống nữa, hiểu được cái đó. Chết sống là nói với cái thân giả tạo này, còn cái mà thật tánh, cái chân tâm, cái ông chủ của mình không bao giờ già. Hiểu được cái đó là hiểu được lý bất nhã. Rồi không có khổ tập diệt đạo, tức là tứ diệu đế gì? Tứ diệu đế áp dụng cho, để mà áp dụng cho cái người mới đi học. Cũng như bây giờ tôi dụng tánh đang học lái xe thì sao? Muốn quẹo phải nhìn chiếu hậu, quay qua bên trái nhìn cái blind area, rồi nhìn đuôi nhìn tới mũi quẹo là có nguyên tắc rồi, phải không? Nhưng mà khi mà trở thành cái chú dịch dài 20 năm kinh nghiệm thì có cần cái đó nữa không? Không có cần nữa, mà tự động mình chuyển đi, không cần phải là cái khuôn khổ như vậy. Cũng như bây giờ người nào muốn tập đến chuông trên mỏ, thể là mấy tiếng chuông của trên mỏ mà khi thầy mấy chục năm thì chuông thì tự động thầy làm, không còn khổ tập diệt đạo, không còn cái khuôn khổ để mà theo đó nữa, phải không? Rồi không có trí huệ tại vì có ngu đâu mà không biết. Nếu mà trong cả nước Mỹ này đều ai cũng tiến sĩ thì lấy đâu thằng ngu. Tại sao mà thầy nói vậy? Thì tất cả giữa thầy và chú Vĩnh, người già, người nghèo, người sang thì nó khác nhau cái nghiệp, nhưng mà tấm giống nhau, đúng không? Cái thật tấm này nó khác nhau. Thành ra không có trí huệ, ai cũng có trí huệ mà cũng không có kiến đất nữa. Tu mà không có kiến đất, tại sao? Tại vì chứ nhất là ở đâu mới cho là mình là cái này, mình đã có hạt châu trong túi áo mình rồi thì Phật chỉ cho mình thấy thôi. Mình lâu nay mình rất là giàu, mình không thấy mình giàu. Bây giờ thầy thấy là cái gì giàu này? Thì từng thấy là cái thân cái gì cũng giàu, tâm cũng giàu. Khi sinh ra cõi đời này, mình có ba loại tài sản. Cái tài sản số 1 là trí huệ, thông minh, hiểu biết, sáng suốt, không bị điên khùng. Cái tài sản thứ 2 là cái thân thể này không bệnh hoạn. Cái tài sản thứ 3 mới là nhà, cửa, hột sọt, đô la và 401k là quỹ bị thai. Nhưng mà chúng ta ngu, chúng ta chấp vào nhà, cửa, xe hơi này kia, những cái tài sản đó là số 1. Thí dụ, bây giờ con thỉ nó có 5 cái nhà. Con thỉ là chủ tịch của chùa đây. Nhưng mà hai đứa con nó bị ung thư. Thầy nói con là đứa đại nghèo trong những năm phật tử này, dù là con có 5 cái nhà. Nó nói sao nó kỳ vậy? Vì ba loại tài sản con chỉ để được cho tài sản hạng bét và tài sản bây giờ hai đứa con có ung thư, mà bây giờ bác sĩ nói chỉ cần cho hết hôm lết con đổi không? Nó nói dạ đổi, đổi ngang để cho con trở thành đứa trẻ bình thường. Thì có phải là cái gì giàu không con thỉ? Năm cái nhà đó không thể làm cho con nó có trí huệ được, nó đẻ ra một đứa thì chậm phát triển cái đầu, một đứa thì bị ung thư được chút sống. Có phải năm cái nhà đó bây giờ nó nói nếu mà bác sĩ nào trị được nó sẽ cho hết năm cái nhà đó để trở lại một người bình thường. Rồi thầy chứng kiến có những người Phật tử như là một cái chú đến đây, chú biết cái gì không? Con nhớ cái gì không? Rất là giàu sang, chú Hải đó,
dạ.
Thời gian ở chùa cũ đó, giờ chú có ba mấy tuổi rồi làm technician cho ở trong bác sĩ, sắm cái nhà ngon lành đó. Đùng một cái bây giờ có ba mấy tuổi hư hai cái thận, ở đây mổ thai một lần tốn 180,000 đô la, tám lấy đi nhà ra thì nợ lại, rồi mổ xong xài được có 2 tháng hư. Mới đi qua Trung Quốc nghe nói 50,000 rẻ mà qua Trung Quốc ở công ăn công dở 6 tháng trời mới tìm được cái thận thai, thai trở về đây mới có 2 tuần nó hư nữa, rồi bây giờ đi lập nữa. Thì thai ở đây 180,000, thai Trung Quốc 50,000 cộng với 6 tháng ở Trung Quốc xài được 100,000 nữa, thì mất cái 300,000 bay tới cái nhà rồi, mà bây giờ còn chờ thai nữa thì bây giờ phát hiện ra cái gan sắp hư, cái gan hư tới 300,000. Thì bây giờ thầy tính thầy rất giàu nha, bây giờ cái tiên của thầy mà đi mà không thai đó cũng 200,000-300,000, cái thận này 150,000-250,000 là 300,000-500,000 rồi. Bữa nào thì lên đó ông tò thì cho thầy thế đi, rồi cái phổi cũng tốt, cái thận cũng tốt, là mình ai cũng là triệu phú hết á. Nếu mà thấy được cái đó thì thấy mình rất là giàu hả. Trong khi đó cái tài sản số 1 là mình sắp ngược lại là tài sản số 3, phải không quý vị? Đó, thầy để một cái điểm. Thành ra cũng không có chứng đắc, tại vì ai tu mà mới chứng đắc là người đó còn kẹt, không có gì để chứng để đắc hết á. Tại vì sao? Người xưa đó, tôi nhớ trong cái mà Chư Tổ Hành Tạng có một vị thiền sư, ngài tu hành đạo cao đức trọng, ngài tu trên núi nhập thất 3 tháng, tới 1 năm ngài mới xuống. Nguyên cái mùa hè thì ngài đi xuống núi, ngài đi quá duyên. Thì ngài xuống núi nó như vậy, một lần nó phải ăn là ăn lá cây rừng, ăn củ này củ kia trên rễ cây thôi. Rồi bữa đó ngài nhập thất một lần, 1 năm đi xuống dưới chợ đô thị có 3 ngày để mà lấy đồ quá duyên lên núi thôi. Xuống dưới cái hột cải đồ này kia để mà lên núi trồng. Thì ngài đi vậy tự nhiên vừa xuống dưới thấy dân làng sắp hàng đang đang đốt 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 chào ngài. Ngài nói kiếm chủ làng của tôi đi, tôi có thông báo mà ngày xưa là chỉ có điện thoại không thông báo, mà tại sao mà biết đó? Cái dạ bạch hòa thượng, và hôm nay tụi con ngủ trong làng đó là tất cả dân làng đều có ông hộ địa báo ngày mai có một vị cao tăng hạ sang xuống để mà quá duyên, thành là các con nghe nghĩa là cúng dường ông hộ địa báo cho cái ông trưởng làng, thành tụi con chuẩn bị đồ báo cho ông này về thay mình mà gặp thầy núi mình ở đó là đỉnh mũi khoái quá, phải không? Mình đi mà ta tôn trọng biết trước quỷ thần báo, nhưng mà ông này về ông có tự chắc tu hành mấy chục năm ẩn trên núi để mà ẩn tu để mà tìm cái chân tâm, mà để cho vọng tưởng chi phối còn khởi niệm để cho quỷ thần nó đọc được tư tưởng, thì ta đáng là xấu hổ tán mặt ba cái và không nhận đồ ba lên. Người xưa họ tu như vậy, quỷ thần thấy được cái tư tưởng. Thành ra mình tu mà mình mơ có mình có thần thông, thật ra khi quý vị chết quý vị xuất ra khỏi cái thân này đều có thần thông. Thì những cái gì mà đã tu thiền định, thiền của bên ngoại đạo thiền không phải là thiền của Phật đó,
Thì khi mà ly khỏi cái giai đoạn họ ly được cái thân, qua được cái giai đoạn tê dư, qua được cái giai đoạn điều tức, qua được cái giai đoạn mà họ không còn bám víu vào cái thân, thì lúc đó họ lìa được cái thân tứ đại này, thì họ lại thấy được những cảnh giới, biết trước ngày mai ngày kia. Thì cái đó là cái đương nhiên thôi, nhưng mà người đã chấp vào cái đó thì người đã sẽ kẹt. Tại khi quý vị chết ở trạng thái trụ ấm, quý vị vẫn có thần thông, làm lời quỷ thành là có thần thông rồi. Nhưng mà có thần thông thì nó không trả được cái nghiệp lực, vẫn còn tham sân si. Tại vì quý vị là ông thần, làm ông thần hoặc không địa, ai đem nhảy chuối cúng những quý vị ban phước, ai vô đi ngang điểu mà đi tiểu đi đái này cặc nhỏ đó quý vị dám quả, có phải quý vị là phước không tạo tội không? Thì chưa hết cái tâm phân biệt thì quý vị làm ông thần, sau khi hết cái ông thần quý vị chọn địa ngục hả, anh hối lộ người ta làm ác đó, cái thằng ăn trộm nó đem cúng ngay chuối là để dẫn cho nó đi đường để nó đào lỗ bất giác cho nó thành công hả. Mà cái người thì nghèo thiện, nhiều khi họ đi ngang mà họ không biết cái gì, họ khạc không biết, không biết chữ Hán, mà khạc nhổ vô đó thì mình lại làm cho họ bệnh. Thì có phải là mình đang cúng giám quả thì mình sẽ đỏ không? Đừng có ham có thành thông, thành Phật nó cũng không có chứng mà cũng không có đắc. Vì cái Phật tánh này có sẵn của mình, Phật chỉ cho mình thấy, chú Vĩnh thì chú có cái nhà kho 5 triệu, giờ thì chỉ mày có nhà kho mày mở ra, đâu có phải đắc đâu, đắc là được tưởng hoài cả, đúng không? Mình có sẵn không phải là đắc được. Bây giờ quý vị có cái tài sản công phương, nó có cái tài sản 100 triệu đô la, nhưng mà lâu nay nó quên đi, rồi đùng cái là vị sư trị cho nó hết cái bệnh, nó biết ra cái đó, hay nó đắc không? Tại vì nó bệnh nó lạnh, nó quên, nó có một cái di chúc nữa là 5 triệu đô la để trong ngân hàng hoặc CD. Bây giờ vị sư con có cái 5 triệu con lấy ra, à có, nhớ lại rồi lấy, nó phải là đắc, đắc là được, nó phải được, nó của mình, thành không có được, cái đó tự nhiên mình đã có cái và sẵn rồi, không có được. Đó, rồi vì không có chỗ chứng đắc nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói Bồ Tát là thấy khó hiểu, nên chú Vĩnh, nên quý vị Phật tử nghe pháp hôm nay, y theo cái trí huệ Bát Nhã Ba La là trí huệ lớn. Trí huệ lớn là trí huệ nào? Trí huệ làm cho mình thoát khỏi cái sanh lão bệnh tử, khỏi cái luân hồi. Còn trí huệ nhỏ là làm sao để mà có giấc thơm, có xe đẹp, có nhà nhiều phòng, đó là trí huệ nhỏ. Còn trí huệ Ba La Mật là trí huệ thoát khỏi sanh lão bệnh tử, là trí huệ lớn. Nè, vì chú Vĩnh đi theo cái trí huệ lớn, không chạy theo trí huệ thế gian, nên chú không còn bị ngăn ngại gì nữa. Nhà có mất, ủa, tôi sinh ra đời tôi là trần dân trụi, không có một cái mảnh vải trên thân. Bây giờ tôi mượn sữa của mẹ, mượn áo của xã hội, mượn sách vở của thầy, mượn bằng cấp của đại học, tôi trở thành một ông kỹ sư. Nhưng mà rồi tôi mượn thì có